Chương 7. Quan hệ lao động trong tư pháp quốc tế. 1. La Mã. Khái niệm quan hệ lao động trong tư pháp quốc tế. Trong điều kiện hội nhập quốc tế, nhu cầu phát triển và mở rộng quan hệ trong tất cả các lĩnh vực của đời sống xã hội giữa các quốc gia là điều cấp thiết mang tính khách quan. Quá trình toàn cầu hóa đã làm thay đổi cơ bản những vấn đề của thị trường lao động. Pháp luật nói chung và luật lao động của các quốc gia nói riêng được đặt trong một bối cảnh mới trong việc ban hành các quy phạm pháp luật điều chỉnh các quan hệ lao động có yếu tố nước ngoài nhằm bảo đảm lợi ích quốc gia và thỏa mãn các quy định về chuẩn mực lao động cơ bản do Tổ chức Lao động Quốc tế ban hành. Quan hệ lao động có yếu tố nước ngoài đã trở thành một lĩnh vực quan trọng, cần được điều chỉnh bằng pháp luật và chế định lao động có yếu tố nước ngoài đã được quy định trong các văn bản pháp luật của các nước trên thế giới. Toàn cầu hóa về lao động chịu ảnh hưởng của những hoạt động mang tính chất toàn cầu của các công ty đa quốc gia, xuyên quốc gia, sự gia tăng hoạt động thương mại quốc tế, quá trình áp dụng các tiến bộ khoa học kỹ thuật và làn sóng di cư tìm kiếm việc làm ở nước ngoài. Trong điều kiện hiện nay, có thể nói rằng tác động trực tiếp và mạnh mẽ nhất của vấn đề toàn cầu hóa về thị trường lao động là sự gia tăng tình trạng thất nghiệp ở các nước đang phát triển và các nước nghèo. Ở các nước phát triển, nơi có nền khoa học kỹ thuật tiên tiến, thì nạn khan hiếm và thiếu lao động làm việc là một trong những vấn đề mang tính quốc gia. Ngược lại, ở các nước đang phát triển, thì việc đưa công dân của nước mình ra nước ngoài lao động được coi là quốc sách trong chiến lược giải quyết việc làm. Trước mắt là để giải quyết vấn đề về thất nghiệp, tăng thu nhập cho người lao động, tăng nguồn thu ngoại tệ, và quan trọng hơn trong chiến lược phát triển lâu dài là đào tạo được một số lượng lớn công nhân lao động có tay nghề kỹ thuật trong quá trình lao động ở nước ngoài. Khi làm việc ở nước ngoài, người lao động có điều kiện để rèn luyện và nâng cao tay nghề, chuyên môn kỹ thuật, rèn luyện kỹ năng và tác phong quản lý làm việc công nghiệp, có điều kiện mở rộng vốn hiểu biết về mọi mặt, và trên thực tế, không ít nước đã thành công trong lĩnh vực này như Thái Lan, Philippines, Ấn Độ. Ở Việt Nam, thực hiện chủ trương đường lối đổi mới trong chiến lược ổn định phát triển kinh tế xã hội đến năm 2010, Đảng và Nhà nước Việt Nam đã xác định giải quyết việc làm là yếu tố quyết định để phát huy nhân tố con người, ổn định và phát triển kinh tế, làm lành mạnh xã hội, đáp ứng nguyện vọng chính đáng và yêu cầu bức xúc của nhân dân. Đẩy mạnh xuất khẩu lao động, xây dựng và thực hiện đồng bộ, chặt chẽ cơ chế chính sách về đào tạo nguồn lao động, đưa lao động ra nước ngoài, bảo vệ quyền lợi và tăng uy tín của người lao động Việt Nam ở nước ngoài. Hoạt động xuất khẩu lao động như là biện pháp giải quyết việc làm, tăng nguồn thu ngoại tệ cho đất nước và luôn khuyến khích mở rộng cả về quy mô và chất lượng. Trên thực tế, hoạt động đưa người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài trong những năm gần đây đã thu được những kết quả tốt, góp phần không nhỏ trong việc thực hiện các chủ trương, đường lối của Đảng và Nhà nước. Từ những yêu cầu mang tính thực tiễn, việc điều chỉnh bằng pháp luật các quan hệ lao động có yếu tố nước ngoài vừa mang tính chủ quan thể hiện ở đặc điểm riêng của loại hình quan hệ lao động này và đồng thời mang tính khách quan thể hiện trong xu thế hội nhập quốc tế trên thế giới hiện nay, đó là sự phân công và hợp tác lao động quốc tế. Quan hệ lao động có yếu tố nước ngoài là lĩnh vực thuộc đối tượng điều chỉnh của tư pháp quốc tế. Quan hệ lao động được hiểu là một trong những quan hệ dân sự theo nghĩa rộng. Điều đó được thể hiện bằng các quy định trong hệ thống pháp luật của các quốc gia trong giáo trình tư pháp quốc tế của mình. Giáo sư Lerns cho rằng khi xem xét tất cả những yếu tố về chủ thể, khách thể, sự kiện pháp lý làm phát sinh quan hệ lao động có yếu tố nước ngoài, có thể đi đến kết luận rằng, trong tương lai, quan hệ lao động có yếu tố nước ngoài và tư pháp quốc tế không còn ranh giới phân chia. Về nguyên tắc, các quan hệ lao động thuộc đối tượng điều chỉnh của tư pháp quốc tế là các quan hệ lao động có yếu tố nước ngoài, nghiên cứu các quan hệ lao động có yếu tố nước ngoài trong tư pháp quốc tế là đề cập đến những vấn đề liên quan đến quan hệ lao động có yếu tố nước ngoài phù hợp với đối tượng điều chỉnh của ngành luật này mà không đề cập đến các quan hệ lao động thuộc đối tượng điều chỉnh của pháp luật quốc gia như 1. Quan hệ lao động giữa người lao động làm công ăn lương với người sử dụng lao động. 2. Các quan hệ xã hội liên quan trực tiếp với quan hệ lao động, quan hệ về việc làm và học nghề, quan hệ giữa tổ chức công đoàn, đại diện của tập thể lao động với người sử dụng lao động, quan hệ về bảo hiểm xã hội, quan hệ về bồi thường thiệt hại, quan hệ về giải quyết tranh chấp lao động và đình công, quan hệ về pháp lý và thanh tra lao động. Tư pháp quốc tế chỉ điều chỉnh và giải quyết xung đột pháp luật trong các quan hệ lao động có yếu tố nước ngoài tham gia. về quan hệ lao động có yếu tố nước ngoài trong một giáo trình tư pháp quốc tế đã đưa ra định nghĩa. Quan hệ lao động có yếu tố nước ngoài là quan hệ phát sinh theo hợp đồng lao động giữa người sử dụng lao động và người lao động khi những người này có quốc tịch khác nhau. Hiện tại, pháp luật Việt Nam chưa có một định nghĩa chính thức về quan hệ lao động có yếu tố nước ngoài, ngoại trừ các quy định tại Điều 12, khoản 2 và Điều 103, khoản 1 của pháp lệnh trình tự giải quyết tranh chấp lao động. Nhưng quy định về yếu tố nước ngoài ở đây không đồng nhất với khái niệm có yếu tố nước ngoài trong tư pháp quốc tế Việt Nam được quy định tại phần thứ 7 của Bộ Luật Dân sự năm 2005. Về lý luận, pháp luật Việt Nam xem quan hệ lao động là một thành tố trong quan hệ dân sự theo nghĩa rộng và khi những quan hệ này có yếu tố nước ngoài tham gia thì nó thuộc đối tượng điều chỉnh của tư pháp quốc tế. Phù hợp với quy định tại Điều 758 Bộ Luật Dân sự 2005, có thể hiểu quan hệ lao động trong tư pháp quốc tế Việt Nam là quan hệ lao động có yếu tố nước ngoài tham gia, yếu tố nước ngoài được thể hiện. 1. Quan hệ lao động đó có ít nhất một trong các bên tham gia là cơ quan, tổ chức, cá nhân nước ngoài tại Việt Nam. 2. Công dân Việt Nam thực hiện lao động ở nước ngoài hoặc 3. Quan hệ lao động giữa các bên tham gia là công dân, tổ chức Việt Nam, nhưng căn cứ để xác lập, thay đổi, chấm dứt quan hệ lao động đó theo pháp luật nước ngoài. Căn cứ các quy định của pháp luật Việt Nam, cụ thể tại quy định ở Điều 3 và Điều 131 của Bộ Luật Lao động năm 1994, Điều 134 và Điều 134A Luật về sửa đổi bổ sung một số điều của Bộ Luật Lao động. Đối với người lao động là công dân Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng lao động và Luật Người Lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng ngày 29 tháng 11 năm 2006, thì quan hệ lao động có yếu tố nước ngoài có thể được phân thành các nhóm cơ bản. 1. Nhóm quan hệ lao động trong các doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài, các tổ chức nước ngoài tại Việt Nam có sử dụng lao động là người nước ngoài hoặc người lao động Việt Nam, chủ thể sử dụng lao động là bên nước ngoài nhưng cư trú trên lãnh thổ Việt Nam. 2. Nhóm quan hệ lao động trong các cơ quan tổ chức Việt Nam, một bên chủ thể sử dụng người lao động là người nước ngoài. Trong hình thức này, chủ yếu là việc các chuyên gia nước ngoài đến làm việc tại Việt Nam theo các hiệp định về đào tạo chuyên gia và người nước ngoài làm việc tại các cơ quan, các tổ chức quốc tế, liên chính phủ và phi chính phủ có trụ sở trên lãnh thổ Việt Nam. 3. Nhóm quan hệ lao động trong lĩnh vực đưa người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng của Việt Nam. Bên chủ thể sử dụng người lao động là nước ngoài và ở nước ngoài. Đây là cách thức đưa người lao động và chuyên gia Việt Nam đi làm việc có thời hạn ở nước ngoài do pháp luật quy định. Theo Điều 6, Luật Người Lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng, thì các hình thức đưa lao động Việt Nam làm việc ở nước ngoài gồm có. Thứ nhất, hợp đồng đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài với doanh nghiệp hoạt động dịch vụ đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài, tổ chức sự nghiệp được phép hoạt động đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài. Đây là trường hợp các doanh nghiệp hoạt động dịch vụ, tổ chức sự nghiệp của Việt Nam được phép hoạt động đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài. Đặc điểm của hình thức này là 1. Hoạt động dịch vụ đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài là ngành, nghề kinh doanh có điều kiện đối với hoạt động của doanh nghiệp hoạt động dịch vụ đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài. 2. Các yêu cầu về tiêu chuẩn lao động do nước ngoài, nước tiếp nhận lao động đặt ra. 3. Quan hệ lao động được điều chỉnh bởi pháp luật của nước nhận lao động, quá trình làm việc ở nước ngoài, bản thân người lao động Việt Nam chịu sự quản lý trực tiếp của người sử dụng lao động. 4. Các điều kiện và quyền lợi của người lao động do phía người sử dụng lao động của nước ngoài bảo đảm. Thứ hai, hợp đồng đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài với doanh nghiệp trúng thầu, nhận thầu hoặc tổ chức cá nhân đầu tư ra nước ngoài có đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài. Người lao động đi làm việc ở nước ngoài, theo hợp đồng, trước hết được hiểu người lao động đi làm việc ở nước ngoài là công dân Việt Nam cư trú tại Việt Nam, có đủ các điều kiện theo quy định của pháp luật Việt Nam và pháp luật của nước tiếp nhận người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài. Để thực hiện hợp đồng với bên nước ngoài, các doanh nghiệp Việt Nam trúng thầu, nhận khoán công trình ở nước ngoài hoặc đầu tư dưới hình thức liên doanh liên kết chia sản phẩm hoặc các hình thức khác ở nước ngoài. Đặc điểm của hình thức này là 1. Doanh nghiệp Việt Nam đưa lao động đi nước ngoài, quản lý sử dụng lao động ở nước ngoài, bảo đảm các quyền lợi cho người lao động làm việc ở nước ngoài. Mặc dù đang làm việc ở nước ngoài, nhưng người lao động và người sử dụng lao động đều mang quốc tịch Việt Nam, nên mọi quan hệ lao động đều được điều chỉnh theo pháp luật lao động Việt Nam. Tuy nhiên, Do loại hợp đồng lao động này được thực hiện ở nước ngoài, nên người lao động Việt Nam ngoài việc tuân thủ pháp luật Việt Nam, còn phải tuân thủ các quy định của pháp luật nước ngoài về điều kiện lao động, phong tục tập quán và truyền thống dân tộc, v.v. 2. Việc tuyển người lao động đi làm việc ở nước ngoài là để thực hiện hợp đồng của doanh nghiệp Việt Nam trúng thầu, nhận khoán công trình ở nước ngoài hoặc đầu tư dưới hình thức liên doanh liên kết chia sản phẩm. Thứ ba, hợp đồng đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài theo hình thức thực tập nâng cao tay nghề với doanh nghiệp đưa người lao động đi làm việc dưới hình thức thực tập nâng cao tay nghề. Hợp đồng nhận lao động thực tập là sự thỏa thuận bằng văn bản giữa doanh nghiệp nơi nhận người lao động thực tập ở nước ngoài về quyền và nghĩa vụ của các bên trong hợp đồng lao động thực tập nâng cao tay nghề. Đặc điểm của loại hợp đồng này là phải phù hợp với pháp luật Việt Nam, bên cung ứng lao động và pháp luật nước tiếp nhận người lao động thực tập. Thứ tư, hợp đồng cá nhân. Hợp đồng cá nhân phải phù hợp với quy định của pháp luật Việt Nam, pháp luật của nước mà người lao động đến làm việc. Hiện tại, hình thức đưa người đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng cá nhân ở Việt Nam chưa phổ biến. Trước hết, muốn ký được hợp đồng với phía nước ngoài, ngoài việc phải có những hiểu biết cơ bản về pháp luật nước ngoài, người lao động còn phải có những hiểu biết cần thiết về nhiều mặt khác như các thông tin về đối tác nước ngoài, ngôn ngữ khả năng giao tiếp với nước ngoài. Trong khi đó, mặt bằng, trình độ hiểu biết về pháp luật, điều kiện kinh tế, văn hóa và xã hội của người lao động Việt Nam còn những hạn chế nhất định. Hai là mã, xung đột pháp luật trong quan hệ lao động có yếu tố nước ngoài. Vấn đề về lao động có yếu tố nước ngoài là một chế định quan trọng trong pháp luật các nước, đặc biệt là các quy định về kiểm soát lao động nhập cư. Vấn đề này, ngoài việc làm và lao động, còn liên quan đến nhiều vấn đề xã hội và an ninh quốc gia khác, đặc biệt là trong điều kiện quốc tế hiện nay. Trong điều kiện hợp tác quốc tế đa phương, đa lĩnh vực đã tạo ra làn sóng dịch chuyển lực lượng lao động từ nước này sang làm việc ở nước khác. Để bảo vệ lợi ích của quốc gia, quyền và nghĩa vụ của người lao động trong nước và người lao động nước ngoài, pháp luật các nước đã quy định các nguyên tắc, chế định điều chỉnh quan hệ pháp luật lao động có yếu tố nước ngoài trong hệ thống pháp luật quốc gia. Về nguyên tắc, trong một quan hệ lao động có yếu tố nước ngoài, cùng đồng thời có thể áp dụng pháp luật của các quốc gia khác nhau để điều chỉnh như 1. Luật của nước cử người đi lao động 2. Luật nơi có trụ sở của người thuê lao động 3. Luật của nước nơi tiến hành lao động 4. Luật nơi ký kết hợp đồng lao động. Đối với những trường hợp lao động trên các phương tiện vận chuyển có thể áp dụng luật treo quốc kỳ. Và trên thực tế pháp luật của nước này có những quy định khác nhau về điều kiện lao động, quyền và nghĩa vụ của người lao động. Từ đó dẫn đến xung đột pháp luật trong điều chỉnh quan hệ lao động có yếu tố nước ngoài. Ba là mã, giải quyết xung đột pháp luật trong quan hệ lao động có yếu tố nước ngoài theo pháp luật quốc gia. Luật tự chọn. Một số học giả theo trường phái học thuyết chủ định cho rằng cần áp dụng nguyên tắc chọn luật điều chỉnh quan hệ lao động có yếu tố nước ngoài trong những trường hợp cụ thể. Ví dụ, một tranh chấp lao động được giải quyết trước tòa án mà trong đó các bên tham gia lại muốn chọn luật của nước có tòa án đó để áp dụng thì tòa án không nên từ chối yêu cầu đó của các bên. Về nguyên tắc, hợp đồng lao động mang bản chất của một hợp đồng dân sự thể hiện sự tự do thỏa thuận ý chí của các bên. Hợp đồng lao động là một thỏa thuận, trong đó người sử dụng lao động cam kết giao cho người lao động, người làm công, một công việc nào đó, có trả công lao động, tiền lương, xét về bản chất thì hợp đồng lao động có đặc điểm. 1. Hợp đồng được ký giữa người thuê lao động và người lao động, đối tượng của hợp đồng ở đây là sức lao động và 2. Hợp đồng lao động mang tính chất dân sự đối với người làm công, thực hiện các nghĩa vụ theo cam kết để được hưởng quyền. Để điều chỉnh hợp đồng, về nguyên tắc các bên có quyền chọn luật áp dụng điều chỉnh cho quan hệ hợp đồng giữa các bên. Như vậy, trong trường hợp xảy ra xung đột pháp luật về quyền và nghĩa vụ của các bên trong hợp đồng, các bên có quyền tự chọn luật điều chỉnh và đương nhiên luật tự chọn của các bên phải thỏa mãn các điều kiện về chọn luật theo quy định của pháp luật. Luật nơi ký kết hợp đồng lao động. Pháp luật của các nước trong hệ thống luật chung như Anh, Mỹ, Canada quy định để giải quyết xung đột pháp luật về quyền và nghĩa vụ của các bên trong hợp đồng lao động, trước hết các bên tự thỏa thuận chọn luật áp dụng. Trong trường hợp các bên không thỏa thuận chọn luật, thì theo quy tắc của tư pháp quốc tế, luật nơi ký kết hợp đồng sẽ được ưu tiên áp dụng để điều chỉnh quyền và nghĩa vụ của các bên trong hợp đồng lao động. luật nơi tiến hành lao động. Theo quy định của pháp luật các nước Bỉ, Áo, Italia, Pháp và một số nước khác ở Đông Âu như Hungary, Cộng hòa Séc và Slovakia, thì quan hệ lao động nói chung và quan hệ lao động có yếu tố nước ngoài nói riêng là một chế định trong luật dân sự và nguyên tắc giải quyết xung đột pháp luật về lao động trước hết, do các bên trong quan hệ lao động được tự chọn luật áp dụng điều chỉnh quyền và nghĩa vụ lao động của mình. Trong trường hợp các bên không chọn luật áp dụng hoặc luật các bên tự chọn không được áp dụng, thì luật nơi tiến hành lao động sẽ được ưu tiên áp dụng để điều chỉnh quan hệ lao động của các bên. Luật nơi tiến hành lao động, theo quy định của các nước này, được hiểu là luật của nước nơi có trụ sở của xí nghiệp hoặc công sở nơi người lao động đang làm việc, nơi hành vi lao động được thực hiện. Trong các trường hợp mà công việc lao động được tiến hành trên các phương tiện vận chuyển trong các lĩnh vực vận tải hàng không, đường sắt, đường bộ, đường thủy, thì luật nơi tiến hành lao động được hiểu là luật của nước mà phương tiện vận chuyển mang quốc tịch hoặc treo quốc kỳ. Các nước như Italia, Pháp, Bỉ, Việt Nam áp dụng luật treo quốc kỳ để điều chỉnh quan hệ lao động trong vận chuyển bằng đường biển. Các nước như Albania áp dụng luật của nước nơi đăng ký phương tiện vận chuyển trong vận chuyển hàng không. Các nước như Bỉ thì áp dụng luật của người chuyên chở trong trường hợp vận chuyển bằng đường bộ và đường sắt. Luật nơi có trụ sở của người thuê lao động. Đối với những trường hợp người lao động làm việc ở nước ngoài có thời hạn do cơ quan có thẩm quyền của nước mà người lao động mang quốc tịch tuyển dụng, để giải quyết xung đột pháp luật về quyền và nghĩa vụ của người lao động, luật của nước mà người thuê lao động có trụ sở điều chỉnh. 4 là mã chế độ pháp lý về lao động của các nhân viên trong các tổ chức quốc tế. Khi công dân của một nước làm việc trong các tổ chức, công sở của nước đó ở nước ngoài, trong các tổ chức quốc tế ở nước ngoài, ví dụ người lao động trong các cơ quan đại diện ngoại giao, trong các tổ chức liên chính phủ ở nước ngoài, thì địa vị pháp lý của nhóm người này được điều chỉnh theo 1. Các điều ước quốc tế song phương, hiệp định hợp tác lao động, theo các hợp đồng đưa người lao động đi làm việc có thời hạn ở nước ngoài giữa các cơ quan có thẩm quyền của các nước, hoặc 2. Theo quy chế hoạt động của các tổ chức quốc tế đó. Trong trường hợp này, về hình thức người lao động làm việc ở nước ngoài, nhưng xét về mặt pháp lý, quan hệ lao động này không thuộc phạm vi điều chỉnh của tư pháp quốc tế, mà thuộc phạm vi điều chỉnh của pháp luật về lao động quốc gia có công dân lao động trong các cơ quan, tổ chức của quốc gia đó ở nước ngoài. Nói cách khác, các quan hệ lao động này không áp dụng pháp luật nước ngoài để giải quyết, do vậy không có xung đột pháp luật xảy ra. Đối với quan hệ lao động trong các tổ chức quốc tế như Liên Hợp Quốc và một số tổ chức quốc tế liên chính phủ, khu vực khác như ASEAN, Liên minh châu Âu, thì điều kiện lao động của nhân viên trong các tổ chức quốc tế này trước hết được quy định trong các văn bản pháp lý do chính các tổ chức đó ban hành. Nội dung những văn bản đó được xây dựng dựa trên những nguyên tắc cơ bản của Hiến chương Liên Hợp Quốc và các điều ước quốc tế khác có liên quan về vấn đề lao động, như các văn kiện quốc tế trong lĩnh vực lao động được soạn thảo và thông qua trong khuôn khổ của Tổ chức Lao động Quốc tế. 5 là mã một số điều ước quốc tế về lao động của Tổ chức Lao động Quốc tế. Tổ chức Lao động Quốc tế được thành lập năm 1919 với tư cách là tổ chức tự trị của Hội Quốc Liên, và từ năm 1945, khi hội này giải thể và các nước ký kết hiến chương thành lập Tổ chức Liên Hợp Quốc năm 1945, thì Tổ chức Lao động Quốc tế trở thành tổ chức chuyên môn của Liên Hiệp Quốc vào năm 1946. Mục đích của Tổ chức Lao động Quốc tế là góp phần cải thiện điều kiện lao động và nâng cao mức sống của người lao động, tạo ra sự ổn định về kinh tế, xã hội. Tổ chức cho ra đời nhiều công ước quốc tế quan trọng liên quan đến những vấn đề như 1. Quy định thời gian lao động, 2. Chống nạn thất nghiệp, 3. Quy định tiền bảo hiểm lao động, 4. Bảo hộ lao động của trẻ em vị thành niên, phụ nữ, 5. Bảo đảm quyền tự do nghiệp đoàn trong lao động. Sự ra đời của Tổ chức Lao động Quốc tế với sự tham gia của các nước thành viên đã khẳng định sự tồn tại của luật lao động quốc tế điều chỉnh quan hệ lao động, tự do về việc làm trong liên minh ở các nước trong khu vực, vấn đề di cư lao động ra nước ngoài. Tổ chức Lao động Quốc tế đã đưa ra các tiêu chuẩn lao động cơ bản là tập hợp các quyền và nghĩa vụ cơ bản tại nơi làm việc. Các tiêu chuẩn lao động cơ bản của Tổ chức Lao động Quốc tế như là một chuẩn mực pháp lý được công nhận không những tại các nước thành viên của Tổ chức Lao động Quốc tế, mà còn được công nhận tại các quốc gia khác trên toàn thế giới. 4 quyền và nghĩa vụ cơ bản tại nơi làm việc của Tổ chức Lao động Quốc tế ban hành bao gồm: 1. Loại bỏ mọi hình thức lao động cưỡng ép hoặc bắt buộc. 2. Đưa vào hiệu lực thủ tiêu chế độ sử dụng lao động trẻ em và đặt ưu tiên hàng đầu và loại trừ những hình thức lao động nguy hiểm nhất. 3. Tạo cơ hội công bằng và chống phân biệt đối xử về việc làm. Và 4. Tự do liên kết và quyền được thương lượng tập thể. Các tiêu chuẩn lao động cơ bản không thiết lập một chuẩn mực cụ thể cho điều kiện làm việc, tiền lương, sức khỏe hay tiêu chuẩn an toàn lao động để áp dụng chung cho các quốc gia. Tiêu chuẩn lao động cơ bản chỉ là các chuẩn mực pháp lý cốt lõi về chuẩn mực trong lao động được áp dụng đối với mọi quốc gia, không phân biệt trình độ phát triển kinh tế. Một số công ước đáng chú ý khác của Tổ chức Lao động Quốc tế trong việc bảo hộ những người lao động di trú đó là Công ước số 97 năm 1949. Hiện tại có hơn 40 quốc gia phê chuẩn và một điểm đáng lưu ý là các quốc gia có số lượng nhập cư lao động lớn không ký và phê chuẩn công ước này, ví dụ các nước ở Trung Đông, và Công ước số 143 năm 1975 với những điều khoản bổ sung cho Công ước năm 1949 về lao động di trú. Nguyên tắc cơ bản mà hai công ước này đề ra là thừa nhận sự bình đẳng về đối xử giữa những người lao động bản xứ và người lao động di trú theo nguyên tắc đãi ngộ như công dân, bảo hộ những quyền lợi hợp pháp của người lao động, hỗ trợ giúp đỡ về mặt vật chất, hỗ trợ thông tin. Ngoài ra, trong Công ước số 143 năm 1975 còn đề cập đến việc hạn chế và tiến tới loại bỏ những hình thức di trú bất hợp pháp của người lao động, các quốc gia thành viên cần nỗ lực ngăn chặn và trừng phạt những người, tổ chức thực hiện các hành vi nhằm buôn bán sức lao động của người lao động trong lao động di trú quốc tế. Việt Nam là thành viên của Tổ chức Lao động Quốc tế từ năm 1980. Quan hệ hợp tác giữa nhà nước Việt Nam với tổ chức này ngày càng phát triển, thể hiện bằng việc năm 2001, Tổ chức Lao động Quốc tế đã mở văn phòng đại diện tại Hà Nội và trợ giúp Việt Nam trong nhiều dự án khác nhau về lao động như tạo việc làm, xóa bỏ lao động trẻ em. Hiện nay, Việt Nam đã tham gia nhiều công ước, hơn 16 công ước, trong đó có các công ước quan trọng như Công ước số 100, 111, 138 và 182, và trong điều kiện hội nhập quốc tế trong mọi lĩnh vực, nhà nước ta đang tiến hành xem xét việc phê chuẩn nhiều công ước khác của Tổ chức Lao động Quốc tế phù hợp với điều kiện kinh tế xã hội Việt Nam.
5.1 Nhóm công ước về xóa bỏ lao động cưỡng bức bắt buộc và lao động trẻ em. Nhóm các công ước về lao động cưỡng bức bắt buộc trong hệ thống các công ước của ILO được đề cập đến trong Công ước số 29 và Công ước số 105. Chú thích: Công ước số 29 được thông qua năm 1930 và Công ước số 105 được thông qua năm 1957. Hết chú thích. Mục tiêu của các công ước này là nhằm kêu gọi các quốc gia trên thế giới nhanh chóng áp dụng các biện pháp và xóa bỏ ngay lập tức mọi hình thức lao động cưỡng bức như là một biện pháp trừng phạt về chính trị, tư tưởng hoặc phân biệt đối xử. Chú thích: xem thêm Tư pháp quốc tế, A.C. Skaridov, bản tiếng Nga, nhà xuất bản Saint Petersburg, năm 1998, trang 570-572. Hết chú thích. Bên cạnh hai công ước này, thì công ước số 138 được tổ chức ILO thông qua ngày 26 tháng 7 năm 1973. Hiện nay, có hơn 143 quốc gia thành viên tham gia, quy định phân chia độ tuổi lao động đối với trẻ em tùy theo điều kiện phát triển kinh tế của các quốc gia. Theo nội dung tại Điều 3 và Điều 7 của Công ước, thì tuổi lao động tối thiểu của trẻ em ở các nước có nền kinh tế phát triển và các nước đang phát triển được chia làm 3 mức độ tương ứng. Y nhỏ: từ đủ 13 đến 15 tuổi nhưng chưa hoàn thành chương trình giáo dục bắt buộc. Đối với các quốc gia đang phát triển, có nền kinh tế và điều kiện giáo dục còn hạn chế, thì mức tuổi lao động của trẻ em có thể là từ đủ 12 đến 14 tuổi. 2. Y nhỏ: từ đủ 15 tuổi và đã hoàn thành chương trình giáo dục bắt buộc theo quy định trong luật lao động của quốc gia, thì có thể làm các công việc bình thường, không độc hại, nguy hiểm. Đối với các quốc gia đang phát triển, có nền kinh tế và điều kiện giáo dục còn hạn chế, thì mức tuổi lao động của trẻ em có thể là 14 tuổi. 3. Y nhỏ: từ đủ 18 tuổi trở lên mới được làm các công việc nặng nhọc, độc hại. Đối với các quốc gia đang phát triển, có nền kinh tế và điều kiện giáo dục còn hạn chế, thì mức tuổi lao động của trẻ em có thể là 16 tuổi. Ngoại trừ đối với những trường hợp lao động đặc biệt trong lĩnh vực nghệ thuật có thể cho phép trẻ em tham gia ở độ tuổi phù hợp theo loại hình nghệ thuật đó, nhưng phải có sự đồng ý của cha mẹ hoặc người đỡ đầu, giám hộ của đứa trẻ. 5.2. Nhóm công ước về xóa bỏ phân biệt đối xử trong việc làm và nghề nghiệp. Theo quy định tại Điều 1 của Công ước số 100, chú thích. Công ước được ILO thông qua năm 1951, hiện nay có hơn 162 quốc gia thành viên, hết chú thích, thì người sử dụng lao động không được phân biệt giới tính giữa nam và nữ trong việc trả công lao động. Việc trả công phải bình đẳng giữa lao động nam và lao động nữ trong cùng một công việc có giá trị ngang nhau. Các nguyên tắc bình đẳng này phải được thể hiện và quy định trong các văn bản pháp lý của quốc gia và có thể được cụ thể hóa trong thỏa ước tập thể giữa người lao động và người sử dụng lao động. Bên cạnh Công ước số 100 thì Công ước số 111, chú thích, Công ước được thông qua năm 1958 và hiện nay có hơn 160 quốc gia thành viên. Quy định cụ thể hơn trong khái niệm việc làm và nghề nghiệp, bao hàm cả việc được tiếp nhận học nghề, được tiếp nhận việc làm, cũng như điều kiện sử dụng lao động. Một nguyên tắc cơ bản được quy định tại Điều 1 của Công ước là không phân biệt đối xử trong lao động và việc không phân biệt được hiểu là không phân biệt trên cơ sở màu da, chủng tộc, giới tính, tôn giáo, chính kiến, nguồn gốc dân tộc hoặc những yếu tố khác nhằm làm phương hại đến sự bình đẳng về cơ may trong việc làm hoặc nghề nghiệp. Ngoài quy định tại Điều 1, thì Công ước cũng đưa ra các trường hợp ngoại lệ và sẽ không bị coi là vi phạm nguyên tắc phân biệt đối xử trong trường hợp. Các công việc và nghề nghiệp đòi hỏi phải đáp ứng các yêu cầu cơ bản của công việc đó, trình độ chuyên môn, sức khỏe. Các công việc cần phải hạn chế đối với những cá nhân bị nghi ngờ một cách chính đáng khi có liên quan hoặc vi phạm an ninh quốc gia. Điều 4. Các công việc cần được ưu tiên cho một số nhóm đối tượng xã hội đặc biệt, ví dụ người tàn tật, được quy định trong pháp luật quốc gia và trong các quy định khác của tổ chức ILO. 5.3. Nhóm công ước về bảo vệ quyền tự do lập hội và quyền thương lượng tập thể. Công ước số 87 được tổ chức ILO thông qua ngày 9 tháng 7 năm 1948 và hiện nay có hơn 145 nước thành viên tham gia. Nội dung cơ bản của công ước thể hiện người lao động hoặc người sử dụng lao động có quyền thành lập hiệp hội của mình nhằm mục đích xúc tiến và bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của các thành viên. Điều 10 và việc thành lập hoạt động của hiệp hội phải tôn trọng và tuân thủ nguyên tắc, quy định của pháp luật quốc gia nơi thành lập. Điều 8. Hiệp hội của những người lao động có quyền soạn thảo điều lệ hoạt động, bầu người đại diện và gia nhập các liên đoàn, kể cả trong nước và quốc tế. Điều 5. Công ước số 98 được tổ chức ILO thông qua ngày 1 tháng 7 năm 1949. Hiện nay có hơn 154 nước thành viên tham gia. Theo nội dung của công ước này, thì các quốc gia thành viên phải có cơ chế, pháp luật bảo vệ người lao động trước việc bị phân biệt đối xử trong lao động, trong việc tham gia công đoàn, điều 1, 2 và 3. Các công việc nội bộ của các tổ chức đại diện cho người lao động và người sử dụng lao động trước hết phải được tôn trọng. Các bên tự thương lượng giải quyết nhằm đưa ra những thỏa ước chung về điều kiện lao động và sử dụng lao động ở các doanh nghiệp, điều 4. Các quyền của người lao động và người sử dụng lao động được ghi nhận trong hai công ước 87 và 98, được áp dụng trong mọi ngành nghề, ngoại trừ các ngành nghề liên quan đến an ninh quốc gia, thì phải tuân thủ theo quy định của pháp luật quốc gia đó, điều 9. 6 La Mã, pháp luật Việt Nam về quan hệ lao động có yếu tố nước ngoài. 6.1. Quan hệ lao động có yếu tố nước ngoài theo các hiệp định tương trợ tư pháp mà Việt Nam ký kết với các nước. Cho đến nay, trong các văn bản pháp luật về lao động của Việt Nam, chưa có các quy định pháp luật giải quyết xung đột pháp luật trong quan hệ lao động có yếu tố nước ngoài. Các quy phạm xung đột về lao động có yếu tố nước ngoài chỉ được đề cập đến trong một số các hiệp định tương trợ tư pháp và pháp lý giữa Việt Nam và các nước. Chú thích. Tính đến tháng 5 năm 2012, Việt Nam đã ký các hiệp định tương trợ tư pháp trong lĩnh vực dân sự và thương mại với các nước. 1. Algeria ký ngày 4 tháng 4 năm 2010, hiệu lực ngày 24 tháng 6 năm 2012. 2. Ba Lan ngày 22 tháng 3 năm 1993, hiệu lực ngày 18 tháng 1 năm 1995. 3. Belarus, ký ngày 14 tháng 9 năm 2000, hiệu lực ngày 18 tháng 10 năm 2001. 4. Bulgaria, ký ngày 3 tháng 10 năm 1986, đang có hiệu lực. 5. Cuba, ký ngày 30 tháng 11 năm 1984, đang có hiệu lực. 6. Đài Loan, Trung Quốc, ký ngày 12 tháng 4 năm 2010, hiệu lực ngày 2 tháng 12 năm 2011. 7. Hàn Quốc, ký ngày 15 tháng 9 năm 2003, hiệu lực ngày 19 tháng 4 năm 2005. 8. Hungary, ký ngày 18 tháng 1 năm 1985, đang có hiệu lực. 9. Lào, ký ngày 6 tháng 7 năm 1998, hiệu lực ngày 19 tháng 2 năm 2000. 10. Liên Xô, Nga, kế thừa ký ngày 10 tháng 12 năm 1981, hiệu lực ngày 10 tháng 10 năm 1982. 11. Mông Cổ, ký ngày 17 tháng 4 năm 2000, hiệu lực ngày 13 tháng 6 năm 2002. 12. Nga, ký ngày 25 tháng 8 năm 1998, đã phê chuẩn. Ngày 23 tháng 4 năm 2003, Việt Nam và Nga ký nghị định thư bổ sung Hiệp định Tương trợ Tư pháp về pháp lý và về các vấn đề dân sự và hình sự chưa phê chuẩn. 13. Pháp, ký ngày 24 tháng 2 năm 1999, hiệu lực ngày 1 tháng 5 năm 2001. 14. Tiếp khắc, Séc và Slovakia kế thừa, ký ngày 12 tháng 10 năm 1982, hiệu lực ngày 16 tháng 4 năm 1984. 15. Triều Tiên, ký ngày 4 tháng 5 năm 2002, hiệu lực ngày 24 tháng 2 năm 2004. 16. Trung Quốc, ký ngày 19 tháng 10 năm 1998, hiệu lực ngày 25 tháng 12 năm 1999. 17. Ukraine, ký ngày 6 tháng 4 năm 2000, hiệu lực ngày 19 tháng 8 năm 2002. Hết chú thích. Về nguyên tắc, trong các hiệp định đều thống nhất áp dụng hệ thuộc luật do các bên tự chọn, Lex Loventatis, và hệ thuộc luật nơi tiến hành lao động, Lex Loci Laboris, để áp dụng giải quyết các tranh chấp lao động có yếu tố nước ngoài giữa các nước ký kết hiệp định với nhà nước Việt Nam. Hiệp định giữa Việt Nam và Ukraine điều 40, Việt Nam, Liên bang Nga điều 44, Việt Nam, Belarus điều 50, đều thống nhất quy định các bên tham gia hợp đồng lao động có thể tự lựa chọn pháp luật áp dụng đối với các quan hệ lao động giữa họ với nhau. Nếu điều này không bị cấm theo pháp luật của bên ký kết mà trên lãnh thổ của nước đó, các quan hệ lao động này được thực hiện. Nếu các bên không lựa chọn pháp luật áp dụng, thì việc xác lập, thay đổi, chấm dứt, hủy bỏ hợp đồng lao động và các tranh chấp phát sinh từ hợp đồng lao động đó được xác định theo pháp luật của bên ký kết nơi công việc đang, đã hoặc cần được thực hiện. Tòa án có thẩm quyền giải quyết là tòa án của nước nơi công việc đang, đã hoặc cần được thực hiện. Ngoài ra, tòa án của nước nơi bị đơn thường trú cũng có thẩm quyền nếu trên lãnh thổ nước này có đối tượng tranh chấp hoặc có tài sản của bị đơn. Tại khoản 3, điều 50, Hiệp định giữa Việt Nam và Belarus có quy định các bên tham gia hợp đồng lao động có thể thỏa thuận lựa chọn tòa án có thẩm quyền khác với tòa án được quy định tại khoản 3 điều này, đó là tòa án của nước nơi bị đơn thường trú cũng có thẩm quyền nếu trên lãnh thổ nước này có đối tượng tranh chấp hoặc có tài sản của bị đơn. 6.2. Pháp luật Việt Nam về lao động hợp tác có thời hạn ở nước ngoài. Thứ nhất, về chủ thể tham gia trong mối quan hệ lao động có yếu tố nước ngoài ở Việt Nam. Nhà nước tham gia vào quan hệ lao động có yếu tố nước ngoài thông qua việc ban hành pháp luật. Thông qua pháp luật về lao động, nhà nước quy định các quyền và nghĩa vụ, các hình thức cũng như biện pháp mà các chủ thể khi tham gia vào quan hệ này phải tuân thủ và thực hiện. Theo luật người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài, theo hợp đồng năm 2006, thì doanh nghiệp, tổ chức sự nghiệp đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài gồm: doanh nghiệp hoạt động dịch vụ đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài, gọi tắt là doanh nghiệp dịch vụ. Đây là doanh nghiệp phải có vốn pháp định theo quy định của chính phủ và được cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp giấy phép hoạt động dịch vụ đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài. Và muốn được cấp phép thì doanh nghiệp phải thỏa mãn 3 điều kiện được quy định tại điều chỉnh của luật, đó là: y nhỏ, có đề án hoạt động đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài. 2 y nhỏ, có bộ máy chuyên trách để bồi dưỡng kiến thức cần thiết cho người lao động theo quy định của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội. Ba y nhỏ, người lãnh đạo doanh nghiệp phải có trình độ từ đại học trở lên, ít nhất có 3 năm kinh nghiệm. Về hoạt động, thì doanh nghiệp chỉ được quyền giao nhiệm vụ cho không quá 3 chi nhánh tại 3 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương khi có đủ quy định tại khoản 2 của Điều 16. Doanh nghiệp trúng thầu, nhận thầu đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài. Doanh nghiệp trúng thầu, nhận thầu công trình, dự án ở nước ngoài được đưa người lao động làm việc ở nước ngoài phải thỏa mãn 5 điều kiện được quy định tại Điều 28 của luật, đó là y nhỏ, được Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội cho phép. Hai y nhỏ, người lao động phải có hợp đồng lao động với doanh nghiệp theo quy định của Bộ Luật Lao động. Ba y nhỏ, chỉ được đưa người lao động đi làm việc tại các công trình, dự án mà doanh nghiệp trúng hoặc nhận thầu ở nước ngoài. Bốn y nhỏ, có phương án sử dụng và quản lý người lao động, có phương án tài chính đưa người lao động về nước trong những trường hợp bất khả kháng, chiến tranh, thiên tai. Năm y nhỏ, bảo vệ quyền và nghĩa vụ của người lao động làm việc ở nước ngoài cho doanh nghiệp phù hợp với pháp luật Việt Nam và pháp luật của nước mà người lao động đến làm việc. Tổ chức, cá nhân đầu tư ra nước ngoài, đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài. Các chủ thể này phải có đủ các điều kiện được quy định tại Điều 31, đó là y nhỏ, được Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội cho phép. Hai y nhỏ, chỉ được đưa người lao động đi làm việc tại các cơ sở sản xuất, kinh doanh do tổ chức, cá nhân đầu tư thành lập ở nước ngoài. Ba y nhỏ, có phương án quản lý và sử dụng người lao động, đưa người lao động về nước trong trường hợp bất khả kháng. Bốn y nhỏ, bảo đảm quyền và nghĩa vụ của người lao động làm việc tại các cơ sở sản xuất, kinh doanh do tổ chức, cá nhân đầu tư thành lập ở nước ngoài, phù hợp với pháp luật của nước mà người lao động đến làm việc và pháp luật Việt Nam. Tổ chức sự nghiệp của nhà nước đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài. Điều kiện để doanh nghiệp đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài được quy định tại Điều 39 của luật và các trường hợp được đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài đó là khi thực hiện điều ước quốc tế mà Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam là thành viên, thực hiện thỏa thuận quốc tế do bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc chính phủ ký với bên nước ngoài và các trường hợp khác do Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội quy định. Doanh nghiệp đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài theo hình thức thực tập nâng cao tay nghề. Điều kiện để doanh nghiệp đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài được quy định tại Điều 34 của luật gồm 4 điều kiện. Đối với người lao động đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng cá nhân, phải thỏa mãn các điều kiện được quy định tại khoản 1, 2, 3, 4 và 7 của Điều 42 có hợp đồng cá nhân theo quy định tại Điều 51. Quyền và nghĩa vụ của họ được pháp luật Việt Nam bảo hộ, được cơ quan đại diện ngoại giao, lãnh sự Việt Nam ở nước ngoài bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, phù hợp với pháp luật Việt Nam, pháp luật của nước mà người lao động đến làm việc, pháp luật và thông lệ quốc tế trong thời gian làm việc ở nước ngoài. Người lao động đi làm việc ở nước ngoài chỉ được phép khi có đủ các điều kiện. Y nhỏ, có năng lực hành vi dân sự đầy đủ. Hai y nhỏ, tự nguyện đi làm việc ở nước ngoài. Ba y nhỏ, có ý thức chấp hành pháp luật, tư cách đạo đức tốt. Bốn y nhỏ, đủ sức khỏe theo quy định của pháp luật Việt Nam và yêu cầu của nước tiếp nhận người lao động, đáp ứng yêu cầu về ngoại ngữ và trình độ chuyên môn, kỹ thuật, tay nghề và các điều kiện khác theo yêu cầu của nước tiếp nhận người lao động. Năm y nhỏ, được cấp chứng chỉ về bồi dưỡng kiến thức cần thiết và không thuộc trường hợp cấm xuất cảnh theo quy định của pháp luật Việt Nam, Điều 42. Ngoài ra, quyền và nghĩa vụ của người lao động được quy định tại Điều 44, 45, 46, 47, 48 và 49 của luật này. Thứ hai, về việc tuyển chọn lao động Việt Nam đi làm việc có thời hạn ở nước ngoài. Tuyển chọn lao động là khâu hết sức quan trọng. Trước hết, phải xuất phát từ yêu cầu thực hiện hợp tác lao động đã ký kết với bên nước ngoài. Việc tuyển chọn lao động phải tuân theo các quy định về trình tự, thủ tục của pháp luật, về đối tượng người lao động được tuyển chọn, nguyên tắc tuyển chọn, trình tự thủ tục tuyển chọn. Các quy định này nhằm để thực hiện đúng và đầy đủ các cam kết trong hợp đồng, bảo đảm chất lượng của hợp đồng xuất khẩu lao động với đối tác nước ngoài. theo quy định tại khoản 2, điều 134 Bộ luật Lao động năm 1994, chú thích, được sửa đổi năm 2002, năm 2006 và năm 2007, hết chú thích, thì công dân Việt Nam đủ 18 tuổi trở lên, có khả năng lao động, tự nguyện và có đủ các tiêu chuẩn điều kiện khác theo pháp luật Việt Nam, phù hợp với pháp luật và yêu cầu của bên nước ngoài thì được đi làm việc ở nước ngoài. Ngoài ra, tại điều 135 C nhỏ, Bộ luật Lao động quy định, một nhỏ, nghiêm cấm việc tuyển chọn và đưa người lao động ra nước ngoài làm việc trái pháp luật. Hai nhỏ, doanh nghiệp, tổ chức cá nhân lợi dụng xuất khẩu lao động để tuyển chọn, tổ chức đưa người lao động ra nước ngoài làm việc trái pháp luật thì bị xử lý theo quy định của pháp luật. Nếu gây thiệt hại thì phải bồi thường cho người lao động. Tại khoản 1, điều 7, Nghị định số 81/2003/NĐ-CP ngày 17 tháng 7 năm 2003 của Chính phủ cũng đã quy định không được đưa người lao động Việt Nam đi làm việc khu vực nghề và công việc mà pháp luật Việt Nam, pháp luật nước tiếp nhận lao động cấm. Theo quy định tại thông tư số 22/2003/TT Bộ Lao động và Thương binh Xã hội, doanh nghiệp không được đưa người lao động đi làm những nghề và những khu vực sau đây. Y nhỏ, nghề và công việc cấm, nghề vũ công, ca sĩ, massage đối với lao động nữ tại các nhà hàng, khách sạn hoặc các trung tâm giải trí. Công việc phải tiếp xúc thường xuyên với chất nổ, chất độc hại trong luyện quặng kim loại màu, đồng, chì, thủy ngân, bạc, kẽm. Dọn rác vệ sinh tiếp xúc thường xuyên với mangan dioxide, thủy ngân. Công việc phải tiếp xúc với nguồn phóng xạ hở, khai thác quặng phóng xạ các loại. Công việc sản xuất bao gói phải tiếp xúc thường xuyên với các hóa chất axit nitric, natri sunfat, disulfur carbon, các loại thuốc trừ sâu, diệt cỏ, diệt chuột, sát trùng, chống mối mọt có đặc tính mạnh, những công việc săn bắt thú dữ, cá sấu, cá mập, những công việc cần phải điều trị hoặc trực tiếp phục vụ bệnh nhân, các bệnh xã hội, HIV, những công việc mổ tử thi, liệm, mai táng tử thi, thiêu xác chết, bốc mồ mả, những công việc mà pháp luật nước tiếp nhận cấm. Hai y nhỏ, khu vực cấm, khu vực đang có chiến sự hoặc có nguy cơ xảy ra chiến sự, khu vực bị nhiễm xạ, nhiễm độc, những khu vực mà pháp luật nước tiếp nhận lao động cấm. Thứ ba, việc ký kết hợp đồng đưa lao động Việt Nam đi làm việc có thời hạn ở nước ngoài. Đối với doanh nghiệp thì hợp đồng lao động là căn cứ để doanh nghiệp thực hiện việc đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài. Đối với cá nhân người lao động thì hợp đồng là căn cứ để cơ quan nhà nước có thẩm quyền tiến hành các thủ tục cấp phép cho người lao động đi làm việc ở nước ngoài. Hợp đồng là sự thỏa thuận, cam kết về quyền lợi, trách nhiệm và nghĩa vụ của các bên lao động và bên đưa lao động đi làm việc. Do vậy, hợp đồng là cơ sở pháp lý để cơ quan có thẩm quyền của nhà nước giải quyết các vấn đề về quyền và nghĩa vụ của các bên khi có tranh chấp xảy ra. Đối với hợp đồng cung ứng lao động được ký giữa doanh nghiệp xuất khẩu lao động Việt Nam với phía nước ngoài hoặc giữa doanh nghiệp xuất khẩu lao động Việt Nam với doanh nghiệp nhận thầu, khoán, công trình ở nước ngoài, đầu tư ra nước ngoài. Đối với loại hợp đồng cung ứng lao động này, đòi hỏi người đại diện tham gia đàm phán, ký kết hợp đồng phải nắm rõ các tiêu chuẩn tuyển chọn lao động đưa đi làm việc ở nước ngoài theo yêu cầu của pháp luật nước nơi tiếp nhận lao động làm việc. Ngoài ra, nội dung của hợp đồng đi làm việc ở nước ngoài được ký kết giữa người lao động Việt Nam với doanh nghiệp xuất khẩu lao động hoặc doanh nghiệp nhận thầu, khoán công trình, đầu tư ở nước ngoài phải có nội dung phù hợp với nội dung của hợp đồng cung ứng lao động hoặc hợp đồng thầu khoán. Hợp đồng đi làm việc ở nước ngoài có thể được phân thành hai loại. Y nhỏ, hợp đồng ký giữa người lao động với doanh nghiệp hoạt động xuất khẩu lao động. Loại hợp đồng này được coi là hợp đồng trung gian, thông qua hợp đồng để xác lập quan hệ lao động giữa người lao động với đơn vị trực tiếp sử dụng lao động. Là bên trực tiếp ký hợp đồng với người lao động, nhưng doanh nghiệp xuất khẩu lao động Việt Nam không trực tiếp sử dụng lao động mà chỉ làm trung gian cho bên sử dụng lao động là người nước ngoài. Ngược lại, bên sử dụng lao động ở nước ngoài lại không trực tiếp ký hợp đồng lao động với người lao động Việt Nam. Do vậy, các cam kết về quyền lợi, nghĩa vụ của người lao động cũng như quyền và nghĩa vụ của người sử dụng lao động trong hợp đồng này chỉ được xác định mang tính nguyên tắc. Pháp luật của nước nơi thực hiện lao động được áp dụng điều chỉnh trực tiếp quyền và nghĩa vụ của người lao động. 2y nhỏ, hợp đồng lao động ký giữa người lao động với doanh nghiệp nhận thầu nhận khoán công trình hoặc đầu tư ra nước ngoài. Đối với loại hợp đồng này, doanh nghiệp sử dụng lao động trực tiếp ký hợp đồng với người lao động và hợp đồng được thực hiện ở nước ngoài. Do vậy, đối với loại hợp đồng này, ngoài pháp luật Việt Nam, thì pháp luật của nước nơi tiến hành lao động cũng được áp dụng để điều chỉnh các vấn đề khác trong quan hệ lao động, như vấn đề về trật tự an toàn xã hội, về luật nhập cư, vệ sinh môi trường. Thứ tư, về quyền và nghĩa vụ của người lao động nước ngoài ở Việt Nam. Về nguyên tắc, người nước ngoài nói chung và người nước ngoài lao động tại Việt Nam nói riêng được nhà nước Việt Nam đối xử theo nguyên tắc đãi ngộ quốc gia trong quan hệ lao động. Pháp luật Việt Nam và các điều ước quốc tế về lao động mà Việt Nam là thành viên được áp dụng để điều chỉnh các quan hệ lao động, các quyền và lợi ích hợp pháp khác của người lao động được đảm bảo theo quy định của Hiến pháp và pháp luật Việt Nam. Người nước ngoài khi lao động ở Việt Nam được hưởng mọi quyền lợi như công dân Việt Nam, đồng thời họ cũng phải thực hiện những nghĩa vụ nhất định như đóng thuế, thực hiện nghĩa vụ lao động công ích, chấp hành nội quy của cơ quan, xí nghiệp nơi thực hiện lao động. Căn cứ vào các quy phạm pháp luật điều chỉnh quyền và nghĩa vụ của người lao động nước ngoài tại Việt Nam, có thể chia người lao động nước ngoài thành các nhóm cơ bản. Y nhỏ, nhóm người nước ngoài đến Việt Nam định cư lâu dài trên lãnh thổ Việt Nam. Quyền và nghĩa vụ lao động của nhóm người nước ngoài này sẽ do pháp luật Việt Nam điều chỉnh, được hưởng chế độ đãi ngộ như công dân trong lĩnh vực lao động, được quyền tự do lựa chọn nghề nghiệp, ngoại trừ các ngành nghề mà pháp luật cấm hoặc hành nghề có điều kiện. 2y nhỏ. Nhóm người nước ngoài đến Việt Nam lao động theo luật đầu tư nước ngoài tại Việt Nam. Quyền và nghĩa vụ của nhóm này được điều chỉnh theo quy định của Bộ luật Luật Lao động. Chú thích. Điều 3 Bộ luật Lao động quy định, công dân Việt Nam làm việc trong các doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài tại Việt Nam, tại các cơ quan tổ chức nước ngoài hoặc quốc tế đóng trên lãnh thổ Việt Nam và người nước ngoài đến làm việc trong các doanh nghiệp, tổ chức cho cá nhân Việt Nam trên lãnh thổ Việt Nam đều thuộc phạm vi áp dụng của bộ luật này và các quy định khác của pháp luật Việt Nam, trừ trường hợp điều ước quốc tế mà Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam ký kết hoặc tham gia có quy định khác. Hết chú thích. Luật đầu tư nước ngoài tại Việt Nam và các điều ước quốc tế liên quan khác mà Việt Nam là thành viên. 3y nhỏ. Nhóm người nước ngoài làm việc trong các tổ chức quốc tế hoặc trong các cơ quan đại diện của nước ngoài trên lãnh thổ Việt Nam. Quyền và nghĩa vụ lao động của nhóm người này được điều chỉnh theo pháp luật của nước nơi người thuê mướn lao động có trụ sở. Theo điều lệ, nguyên tắc hoạt động do tổ chức quốc tế đó ban hành, trừ trường hợp điều ước quốc tế mà Việt Nam ký kết hoặc thành viên có quy định khác. 4y nhỏ. Nhóm người nước ngoài làm việc trong các doanh nghiệp Việt Nam hoặc làm việc cho công dân Việt Nam. Quyền và nghĩa vụ lao động của nhóm người này do pháp luật về lao động của Việt Nam điều chỉnh, trừ trường hợp điều ước quốc tế mà Việt Nam ký kết hoặc tham gia có quy định khác. Điều 3. Bộ luật lao động Việt Nam.